Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 28 tháng 7 năm 2009, người giảng lão pháp sư Tịnh Không, địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 65B. Làm thầy giáo có sư đạo, làm học trò có đạo học trò. Học trò đạo là gì? Đệ tử quy chính là học trò đạo. Xuất gia thì Phật đạo. Thích Ca Mâu Ni Phật cả một đời biểu hiện Phật đạo. Ngài biểu hiện ra là cái gì? Từ ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly từng tí, đến việc đối nhân sự thế tiếp vật, ghi chép lại chính là giới luật. Không phải khắc ý mà làm, không phải có tâm đi làm, tự nhiên. Chúng ta học Phật là đệ tử Phật, có đạo đệ tử. Đạo đệ tử này thông thường gọi là tăng đạo. Tăng, bổn ý của nó là ý nghĩa của chúng, là ý nghĩa của đoàn thể. Một người cũng có thể gọi tăng, giống như quân đội. Quân là nói quân đội, đoàn thể. Một người cũng có thể gọi là quân nhân. Nhà Phật gọi tăng là từ 4 người trở lên cùng nhau cộng tu. Cái đoàn thể này gọi là tăng đoàn. Phải đương vào tam quy, ngũ giới, 10 thiện. Còn phải thêm vào luật hòa kính. Đây chính là tăng đoàn rất như pháp. Ở trong nhà người, cả nhà bạn từ 4 người trở lên, chân thật làm được tam quy, ngũ giới, 10 thiện, luật hòa kính, cái đoàn thể này của bạn chính là tăng đoàn. Một cái tăng đoàn xuất hiện thì thật không gì bằng. Vì sao vậy? Chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ. Nếu như Đài Loan xuất hiện một tăng đoàn, cái khu vực này liền có phước, không gặp tai nạn. Cho nên tăng đoàn thật là hiếm có. Tôi từ khi học Phật đến nay 58 năm rồi, đi khắp thế giới không gặp được một tăng đoàn. Vì sao vậy? Cái đạo tràng hai người ở thì có hai cách nghĩ, không làm được kiến hòa đồng giải. Kiến hòa đồng tu là rất miễn cưỡng. Làm ra kiểu dáng thì không tệ, Chỉ riêng làm kiểu dáng thì không được, phải có tinh thần của thật chất. Thân đồng trụ thường hay có ý kiến, miệng có tranh luận, cho nên thật khó. Ba người có ba ý kiến, bốn người có bốn ý kiến. Do nguyên nhân gì? Bạn tỉ mỉ và tư duy. Bạn sẽ phát hiện. Vì sao vậy? Phàm phu. Phàm phu thì có phiền não, thì có tập khí. Cho nên hiện tại không có tăng đoàn. Tăng đoàn không có. Nhà cũng không. Xin nói với các vị, nhà của Trung Quốc thời trước là một tăng đoàn. Không dễ dàng. Cả nhà không phải thường nói gia hòa vạn sự hưng. Đoàn thể trong nhà Phật chúng ta gọi là lục hòa. Nhà nào nếu hành lục hòa thì không gì bằng. Vào thời trước, người xưa chúng ta rất xem trọng giáo dục. Dùng giáo dục cái phương thức này đạt đến hòa thuận cùng sống. Phật Pháp nói sáu điều này thật hay, dùng ở trong nhà cũng hay. Điều thứ nhất là kiến giải. Tư tưởng chính là hiện tại chúng ta gọi là xây dựng cùng hiểu. Từ trước thì có. Cùng hiểu lúc trước là gì? Chân thật là hiếu để trung tính. Đây là cùng hiểu của họ. Họ không phải là gì danh vọng lợi dưỡng, không phải là gì công danh phú quý, không phải gì những thứ này. Giá trị quan không như nhau. Họ nói hiếu đệ trung tín, họ nói lễ nghĩa, nói nhân nghĩa. Nhân giả ái nhân, nghĩa giả tuần lý. Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Họ có cái cùng hiểu như vậy. Hiện tại không còn. Hiện tại tuy là có, cũng là người xưa đã nói, bằng mặt không bằng lòng. Biểu hiện bạn thấy họ hòa, trên thực tế họ không hòa. Vì sao vậy? Tranh danh đoạt lợi. Họ làm sao có thể hòa được? Hiện tại trong tăng đoàn cũng có vấn đề. Vấn đề gì sao xuất hiện? Thân kiến chưa phá. Họ có ngã tướng. Có ngã kiến, đương nhiên liền có nhân tướng, có chúng sanh tướng, có thọ giả tướng. Là phàm phu. Cho nên trong tăng đoàn kiến hòa cùng hiểu là xây dựng ở nơi không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Họ mới có thể ra khỏi tam giới sáu cõi. Mới có thể chân thật thực tiễn lục hòa kính, lục hòa tứ nhiếp tăng đoạn. Nếu không mà nói, họ không làm được. Vào hiện tại là loạn thế. Loạn đến cực điểm rồi. Cho nên trong rất nhiều tôn giáo nói thế giới nghị tạng. Trong Phật Pháp tuy là không nói nghị tạng, Phật Pháp gọi là mạt Pháp. Thời gian của mạt Pháp có 1000 năm. Hiện tại chúng ta được xem là thời kỳ đầu của mạt Pháp. Tai nạn có, không phải không có. Pháp vận của Phật ở ngay trong 10000 năm này, có trồi, có sụt, có cao, có thấp. Đây là năm xưa. Đại sư chuyên gia nói với tôi, chúng ta chăm chỉ nỗ lực y theo giáo huấn của kinh điển mà tu hành, Phật Pháp liền hưng thịnh. Nếu như xả bỏ kinh giáo, chỉ nói hình thức, không trọng thực chất, Phật Pháp liền sẽ suy. Có hưng, có suy. Hiện tại chúng ta xem thấy, sinh hoạt ở thế gian này, duyên gặp khác nhau. Chúng ta gặp được duyên, không phải hưng là suy. Thế nhưng suy đến cùng tột, nó dần dần lại sẽ khởi lên. Chuyện này người xưa chúng ta gọi là một âm một dương, gọi là đạo tuần hoàn. Bỉ cực thái lai, chúng ta có thể hướng nâng lên trên hay không? Việc này ở giác ngộ của mỗi người. Chân thật giác ngộ, thì nhất định có thể khải phát một số người cùng nhau giác ngộ. Phật Pháp dần dần liền hưng dược lên. Hiện tại chúng ta xem, ở Trung Quốc, ở Nam Dương, dường như truyền thống văn hóa của chúng ta, Nho Thích Đạo ba nhà, càng ngày càng được xã hội đại chúng xem trọng. Đây là hiện tượng tốt. Xem trọng học tập, chăm chỉ học tập, Đây là tướng lành. Tâm Bồ Đề. Chúng ta dùng lời hiện tại mà nói, phải chân thật phát tâm. Ta sống ở thế gian không vì chính mình, vì chính mình thì quá ích kỷ, vì chính mình chính là tạo nghiệp. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, đó chính là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Vì tất cả chúng sanh làm tấm gương tốt. Vì sao vậy? Thân phận như thế nào, làm ra tấm gương ra sao? Chúng ta là cá nhân, trước tiên phải đem dáng của người làm cho tốt. Là cái gì? Con người có lòng nhân. Nhân của nhân nghĩa. Hai người thì thôi kỷ cập nhân. Kỷ sở bất dục vật thí ư nhân. Đây là nhân. Kiểu dáng của người, người nhân yêu người. Yêu người thì sẽ không hại người. Yêu người thì có thể xả mình mà thành tựu người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta làm ra tấm gương. Khổng Tử, Mạnh Tử làm ra tấm gương cho chúng ta. Cổ Thánh Tiên Hiền của chúng ta, các vị đều quen thuộc. Nghiêu Thuấn, Vũ Thương, Văn Võ, Châu Công. Những người này không luận đang tại vị hay không tại vị, đều là xả mình vì người, lấy tiêu chuẩn đời sống của chính mình. Họ không vì chính mình. Nâng cao linh tánh của chính mình, tu dưỡng đạo đức của chính mình. Vì đại chúng làm ra tấm gương, chân thật là toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ. Bằng tỉ mỉ mà xem, không luận họ đang ở một phương vị nào, họ đều làm được rất tốt, đều làm được rất viên mãn. Ở nhà đối với cha mẹ, họ có thể tận hiếu đạo. Đối với con cái, có thể tận đạo từ. Đối với anh em, có thể tận đạo để. Đối với lãnh đạo của họ, họ có thể tận quan đạo. Đối với thuộc hạ của họ, họ có thể tận quân đạo. Không luận ở một phương diện nào, họ đều là biểu hiện ra tấm gương tốt nhất. Người này dùng Phật Pháp để nói. Đây là hành Bồ Tát Đạo. Họ là đến cứu thế. Họ không phải là đến trả nghiệp. Nhân sanh thù nghiệp là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Bạn đến cái thế gian này để làm gì? Là thù trả nghiệp báo. Trong đời quá khứ tu phước, bạn ngay đời này đến hưởng phước. Trong đời quá khứ tạo nghiệp, bạn ngay đời này đến để thọ nghiệp. Thật vậy. Tận hết cái mạng này, không chút nào do người. Nghiệp báo thân. Thế nhưng cái nhân quả này là có thể chuyển, không phải không có thể chuyển. Liễu Phàm Tứ Huân làm chứng minh cho chúng ta. Tiên sinh Viên Liễu Phàm chuyển rồi, tiên sinh Du Tịnh Ý chuyển rồi. Ở ngay trong nhân vật lịch sử chúng ta, rất nhiều người hiểu rõ cái đạo lý này đều có thể chuyển đổi cái vận mạng. Cách chuyển như thế nào? Đoạn ác tu thiện, thay đổi tự làm mới, liền chuyển được vận mạng. Đây là thật, không phải là giả. Công vì chính mình, nghiệp chướng của chính mình liền tiêu. Mỗi niệm vì tất cả chúng sanh khổ nạn, vì chánh pháp cửu trụ. Giáo dục văn hóa truyền thống là chánh pháp. Đây là chân thật tích công bồi đức. Bạn ngày ngày nghĩ đến cái sự việc này, tuyên dương cái sự việc này, làm cái sự việc này, công đức không thể nghĩ bàn, chắc chắn được tổ tông gia trì, Phật Bồ Tát gia trì, tất cả thiện thần ủng hộ. Đương nhiên, làm những sự việc này, chướng ngại là khẳng định có. Vì sao vậy? Truyền thống văn hóa chí ít đã bị bỏ mất đi 4 đến 5 đời. Ở trong lịch sử của chúng ta, người sau sẽ viết lịch sử của hiện đại, sẽ viết như thế nào? Loạn thế. Trong xã hội một mảng hỗn loạn, đời sống con người rất khổ. Vì sao vậy? Không chỗ nương về. Mặt khác của loạn thế là trị thế. Thiên hạ đại trị, nó có quy củ. Trị loạn, cái tiêu chuẩn này là gì? Tiêu chuẩn là lễ nhạc. Bạn xem lịch sử của chúng ta, lịch sử chúng ta gọi là đoạn đại sử. Mỗi một triều đại đều có một bộ lịch sử. Một triều đại hưng khởi, xây dựng chính quyền. Trên lịch sử, đại đa số đều không quá 5 năm, chính phủ liền tuyên bố lễ nhạc. Thời trước lễ phục của sĩ nông công thương không như nhau. Bạn là thân phận gì thì mặc y phục của thân phận đó. Vì sao vậy? Tiện ở hành lễ, lễ chú trọng tôn ti trên dưới, tiện ở hành lễ. Tế tự hôn lễ, tang lễ, tiếp đại khách là lễ tân, đều có quy củ, không vượt quá cũng không thể bất cập. Lễ là nói tiết độ. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, có quy, có củ, xã hội an định, thiên hạ đại trị. Nhạc cũng là như vậy. Ở trong tình huống nào phải tấu lên nhạc chương gì? Lễ tiết chế hành vi của chúng ta phải hợp với tiêu chuẩn. Nhạc là điều tiết tâm tình, làm cho thân tâm của chúng ta an lạc. Sau khi mãn thanh mất nước đến ngày nay, Đài Loan dùng dân quốc kỷ nguyên. Năm nay là dân quốc thứ 98. Qua 2 năm nữa là 100 năm. Một thế kỷ loạn thế rồi. Chính phủ không có ban bố lễ nhạc. Tôi lần này trở lại Đài Loan để trị bệnh răng. Ngay trong thời gian ngắn này, cũng có không ít chí sĩ hiền đạt, có lòng nhân xã hội gặp mặt. Tôi cũng nói đến tính quan trọng của chế lễ. Hy vọng chính phủ Đài Loan có thể sớm ban bố lễ nhạc, làm cho xã hội hồi phục lại, thịnh trị dài lâu. Mấy ngày trước, có một đồng tu tải từ trên mạng một tin tức cho tôi xem. Tôi xem rồi rất hoan hỷ. Cục trưởng Diệp của Cục Tôn giáo Quốc gia Trung Quốc vừa đi thăm viếng tuyên khoa của Lệ Giang, Vân Nam. Tôi đã gặp qua ông ở tuyên khoa. Thỉnh giáo với họ về lễ nhạc. Đây là việc tốt. Việc này nói rõ chính phủ Đại Lục cũng xem trọng đối với việc này. Thế nhưng Lễ nhạc truyền thống của chúng ta đã mất đi thời gian quá lâu rồi. Vào thời xưa, một triều đại trước diệt vong, một triều đại sau hưng khởi lên. Lễ nhạc căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào triều đại trước. Những gì tốt thì giữ lại, những gì không thể thích ứng thì tu sửa. Cho nên nó có hưng có cắt. Để ban bố lễ nhạc mới, việc này chúng ta ở trong lịch sử của mỗi một triều đại đều có thể xem thấy, đều có thể ghi chép tỉ mỉ. Sau khi Mãn Thanh diệt vong, bạn xem sắp gần 100 năm, nhân dân không có chỗ nương về, thật là rất đáng thương. Lễ tiết lớn như tang lễ, người già qua đời, tổ chức tang lễ ra sao? Hiện tại nhân gian có không ít người dùng lễ tiết của triều Thanh, mặc áo thô gai, đây là hiếu phục của triều Thanh. Dân quốc không có ban bố. Cũng có một số người dùng tôn giáo nước ngoài, không phải của chúng ta. Cho nên đây là loạn thế. Đây là đại sự, việc lớn của quốc gia, không gì hơn chế lễ làm nhạc, để nhân dân toàn quốc ở ngay trong cuộc sống thường ngày có chỗ nương về. Quay đầu nhìn lại xem lễ nhạc của nhà Phật cũng suy. Khi tôi mới xuất gia, biết được trong nhà Phật còn có mấy lão pháp sư hiểu được, thế nhưng đều không có truyền lại, thật đáng tiếc. Đây là việc lớn. Hiện tại người chân thật nghiên cứu đối với vấn đề này cũng không nhiều. Chính phủ có thể xem trọng đến, có thể tìm một số chuyên gia học giả đem họ tổ chức lại. Hy vọng vì xã hội hiện đại chế lễ làm nhạc. Chế lễ làm nhạc, đoan chính phong khí xã hội. Đây là cống hiến rất lớn đối với quốc gia, dân tộc. Có lễ nhạc mới có thể đem truyền thống, văn hóa hưng dựng lên. Nếu như không có lễ nhạc, truyền thống văn hóa rất không dễ dàng mà tồn tại ngay trong xã hội này. Đây là chỗ mà chúng ta lo lắng. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. tứ phần luật dân, đệ nhất trì giới bất hủy phạm, tỳ kheo oai nghi từ đoan nghiêm, oan gia chi nhân bất năng cận, nhược bất như pháp tức bì ha. Phía sau tổng kết là y thử nghĩa lý cố, dân oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Tứ phần luật là đệ tử xuất gia của nhà Phật. Một bộ luật quan trọng. Trong đây có một bài kệ đệ nhất trì giới bất hủy phạm, chú trọng ở hai chữ đệ nhất này. Xuất gia lấy Phật làm thầy, thầy tuy là không còn ở đời, thầy sắp ra đi có lưu lại một câu nói: Phật không còn ở đời, đệ tử vì sao nương vào ai làm thầy? Phật không chỉ định bất cứ người nào, Phật nói lấy giới làm thầy. Giới luật lấy khổ làm thầy, nói hai câu nói này. Theo học Phật không thể sợ chịu khổ, bạn phải ở ngay trong khổ đạt được an lạc, bạn liền thật có thành tựu. Trong khổ có lạc phải không? Có chân lạc. Trong khổ nếu không có lạc, Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời làm sao có thể qua được? Bồ Tát cả đời làm sao có thể qua được? Bồ Tát thường nói pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Trong khổ có lạc, các vị vẫn không biết, ngược lại trong lạc thì có khổ. Mọi người lơ là, bạn tỉ mỉ quan sát thử xem, bạn xem người phú quý thế gian có an vui hay không? Bạn xem qua vài năm họ nhà tan người mất, công ty phá sản, ngay đến ngân hàng cũng bị phá sản. Ông chủ bị bức đến nỗi phải nhảy lầu tự sát. Trong lạc có khổ, trong khổ có lạc là chân lạc, không phải là giả. Trong lạc có khổ, cái lạc đó không phải là chân lạc. Cũng giống như là phục độc ma túy vậy, kích thích nhất thời. Dục vọng, kích thích thỏa mãn dục vọng của họ. Dục vọng chính là gốc của tai họa. Dùng kích thích để nuôi cái gốc này sẽ có một ngày phải bạo phát. Lạc ở trong khổ là chân lạc. Lạc từ đâu mà ra? Từ trong định tuệ mà ra. Cái này có chân lạc. Tự tánh lưu lộ tánh đức, Cho nên Phật dạy chúng ta cái điều này rất quan trọng. Điều thứ nhất, trì giới quyết định không thể hủy phạm. Giới luật có hai loại lớn. Một loại gọi là chỉ trì, một loại gọi là tác trì. Chỉ trì là cấm chỉ. Thí dụ thập thiện nghiệp đạo là căn bản giới. Phía trước đều có chữ không. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không vọng ngữ, không hai chiều. Có chữ không, quyết định không thể làm. Vì sao vậy? Trái với tánh đức. Ngoài ra, một loại gọi là tác trì. Tác là bạn nhất định phải làm, bạn không làm thì phạm giới. Phần nhiều ở trong Bồ Tát giới thì tác trì nhiều. Tỳ kheo giới chỉ trì nhiều. Thí dụ trong Bồ Tát giới có một điều, ở đạo tràng kia giảng kinh, cách giới chỗ ta ở 40 dặm. Phật nói qua, trong 40 dặm có pháp sư giảng kinh. Bạn thọ Bồ Tát giới rồi, bạn không đi nghe kinh thì bạn liền phá giới. Kinh này ta đã rất thuộc rồi, ta không cần phải đi nghe nữa. Không cần thiết bạn cũng phải đi. Vì sao vậy? Trang nghiêm đạo tràng làm chúng ảnh hưởng. Người ta nghe được cái đạo tràng này, nhiều người đến như vậy, làm cho người sơ học tăng thêm lòng tin. Đây gọi là tác trì. Đây không phải là chỉ trì, là bảo bạn làm. Loại này rất nhiều. Chúng ta quy nạp lại nói, chỉ trì phần nhiều thuộc về vì chính mình, tác trì là vì người khác. Bạn phải giúp đỡ người khác, bạn phải lợi ích chúng sanh. Cho nên có lợi ích đối với người khác, có lợi ích đối với xã hội. Những việc có lợi ích đối với quốc gia dân tộc, bạn có duyên, bạn liền nhất định phải làm. Không có duyên thì thôi, không phan duyên. Phật dạy chúng ta tùy duyên, không phan duyên. Nếu như có cái duyên này thì bạn không thể không làm. Bạn phải hiểu cái đạo lý này. Tôi ở Úc Châu gặp được cái duyên phận này. Đại học mời thỉnh. Hy vọng tôi có thể giúp đỡ họ tham gia hội nghị hòa bình quốc tế. Không có cái duyên này, chúng ta chưa từng khởi lên cái ý niệm này. Có cái mời thỉnh thành khẩn như vậy, hơn nữa chúng ta quan sát tỉ mỉ, đây là một việc tốt. Mục tiêu của nó là hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định, thế giới hòa bình. Bạn nói xem cái sự việc này có nên làm hay không? Phải làm. Chúng ta đem cổ tánh tiên hiền của chúng ta hóa giải xung đột, xúc tiến an định hòa bình. Loại phương pháp hiệu quả, quan niệm lý luận đó nói ra, Họ nghe được rồi, họ cũng rất tỉ mỉ mà đi nghiên cứu, cho rằng cái kiến nghị này rất tốt, để chúng ta đến Liên Hiệp Quốc làm báo cáo. Đây là duyên. Việc này trong Bồ Tát giới không thể không làm. Không có cái duyên này, bạn muốn đi làm gì thì không nên. Có cái duyên phận này. Cái duyên này không phải chúng ta tìm được, không phải chúng ta đi tranh thủ. Là họ đến tìm tôi. Chúng ta cảm thấy đây là việc tốt, đây là phải nên giúp đỡ xã hội này, giúp đỡ chúng sanh khổ nạn thế gian. Hiện tại xung đột quá nhiều. Nguyên nhân là gì? Nguyên nhân là giáo dục. Cho nên chúng ta giải quyết vấn đề là giáo dục. Dùng giáo dục luân lý, dùng giáo dục đạo đức, dùng giáo dục nhân quả, chân thật có thể giải quyết vấn đề. Hiện tại tuy là đem giáo huấn của lão tổ tông nêu ra, rất nhiều người cũng xem trọng, thúc đẩy thì có khó khăn nhất định, bởi vì bỏ mất thời gian quá lâu. Người thông thường quên mất đi sự việc này, khi nhắc lại thì ấy da, đó là thứ của quá khứ, không hợp thời đại. Có cái quan niệm sai lầm như vậy. Cho nên muốn làm sẽ làm rất khổ cực. Khổ cực cũng phải làm. Nhiều thêm một người giác ngộ thì phải nhiều một phần sức lực. Nhiều thêm hai người giác ngộ thì phải nhiều thêm hai phần sức lực. Không thể không làm. Nó ở trong tam tụ tình giới. Nhiều ít hữu tình giới. Đối với chúng sanh hữu tình, đối với họ có lợi ích. Tuy không có điều văn trên giới luật, thế nhưng sự việc này có lợi ích đối với chúng sanh. Vậy thì bạn phải nên làm. Cho nên trì giới quan trọng. Một câu phía sau cùng cũng rất quan trọng. Phật Pháp có thể hưng dượng hay không thì ở câu thứ hai. Tỳ kheo oai nghi tự đoan nghiêm. Người xuất gia có dáng dấp của người xuất gia. Dáng dấp là gì? Dáng dấp chính là trì giới. Oai nghi, đi đứng nằm ngồi đều có dáng vẻ tốt. Trong giới luật nhà Phật, giới luật thực tế không nhiều. Nói oai nghi nhiều chính là nói quy củ. Ngồi có tướng ngồi, đứng có tướng đứng, đi đường có dáng vẻ đi đường, ngủ nghỉ có tướng của ngủ nghỉ, đi đứng nằm ngồi đều có kiểu dáng tốt, đều phải tuân thủ. Ngôn ngữ, động tác đều có quy củ. Đoan trang, nghiêm túc. Người thông thường thấy được cung kính đối với bạn, tôn trọng đối với bạn. Họ mới học tập đối với bạn, bạn mới có thể dạy họ. Chân thật có thể làm tốt được giới luật. Oan gia chi nhân bất năng cận. Vì sao vậy? Không được thuận tiện. Khi bạn đang rất tùy tiện, quan gia có thể hại bạn. Bạn trì giới, trì được tốt, oai nghi tốt, để quan gia xem thấy bạn đều sanh tâm cung kính đối với bạn. Họ không nhẫn tâm hại bạn. Thậm chí bạn có thể cảm động họ để họ đến học tập với bạn. Vậy thì đúng. Oan gia nên giải không nên kết. Oan gia mỗi niệm oán hận đối với chúng ta, ta thì mỗi niệm cảm ơn họ. Vậy thì liền hóa giải. Họ oán ta, ta oán họ. Việc này tạo thành oan oan tương báo, không hề kết thúc. Việc này rất đáng tiếc. Kết oán là gì vậy? Kết oán là hiểu lầm. Họ có hiểu lầm đối với ta, ta không có hiểu lầm đối với họ. Họ không hiểu rõ ta, ta hiểu rõ đối với họ. Cho nên học Phật, tôi thường nói chúng ta phải tuân thủ giáo huấn của Phật Đà. Phật dạy chúng ta vào cửa, việc đầu tiên phải buông xả kiến tư phiền não. Kiến phiền não xếp ở phía trước chính là cách nhìn sai lầm. Đem cái nhìn sai lầm buông xả, bạn mới có thể vào cửa Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Sơ Tính Nhị, họ buông xả rồi. Cái thứ nhất, người thông thường đem cái thân cho là chính mình, đây là sai lầm. Thân không phải là ta. Thân kiến buông xả. Biên kiến là sai lầm. Biên kiến là hai bên. Ngày nay chúng ta gọi là đối lập. Việc này dễ hiểu. Đem cái ý niệm đối lập buông xả. Ta không đối lập với tất cả mọi người. Ta cũng không đối lập với tất cả việc, với tất cả vạn vật. Nếu như có ý niệm đối lập, nó nâng lên chính là mâu thuẫn. Mâu thuẫn nâng lên cao chính là xung đột. Xung đột nâng lên cao chính là đấu tranh. Càng lên cao càng phiền não. Cho nên phải nên biết gốc của xung đột, đấu tranh là đối lập. Vũ trụ là hài hòa, vạn pháp là một thể. Ngày nay chúng ta học bài khóa này, bạn xem thấy điều thứ nhất là nói tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Đó mới là ta chân thật. Trong tông môn thường nói mặt mũi trước khi cha mẹ chưa sanh ra. Chúng ta phải tìm ra cái thứ này. Đây là chân ngã. Thân không phải là ta. Cái thứ này là gì? Thông thường gọi là linh tánh. Nó không phải là linh hồn. Linh hồn vẫn không phải là ta. Linh tánh là ta. Bổn tánh, tự tánh. Bạn tìm ra cái thứ này rồi, tận hư không khắp pháp giới, thấy đều là nó biến hiện. Ở trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ nhân sanh, bản thể của vũ trụ vạn hữu, vạn pháp quy nhất, thấy đều là quay về tự tánh. Một cái tự tánh tâm thanh tịnh biến hiện vạn pháp. Cho nên vũ trụ cùng với ta có quan hệ gì? Một thể. Không bất cứ đối lập nào. Đối lập là sai lầm. Sau đó biết được quan gia là người thân. Tại vì sao họ biến thành như vậy? Họ hiểu lầm. chúng ta phải giúp họ giác ngộ, phải giúp họ quay đầu. Vậy thì đúng rồi, đây chính là Bồ Tát. Đây nói đều là lời thật. Nếu không phải như vậy, bạn liền bị thần hộ pháp quở trách. Phật Bồ Tát từ bi sẽ không quở trách bạn. Thần hộ pháp họ sẽ quở trách bạn, sẽ trách cứ bạn. Cho nên y cái nghĩa lý này nói, oai nghi trụ trì hữu tắc đức. Cái điều này rất quan trọng. Cái điều này chính là chúng ta thường nói, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.